Trân trọng hoan nghênh tất cả những con cháu của Chúa đã cùng đến thì trong buổi sáng hôm nay đến thờ phượng Chúa, cũng hoan nghênh tất cả những thân hữu chúng ta cùng đến để thờ phượng Chúa, và cảm ơn các con cháu của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh chúng ta thờ phượng Ngài. Trong tháng 12 này chúng ta đã suy gẫm với nhau về những vấn đề liên quan đến Giáng sinh. Chúng ta đã học với nhau về nhiệm màu của Giáng sinh. Tuần vừa qua chúng ta đã học về niềm vui của Giáng sinh. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về đặc điểm của Giáng sinh. Và trong thứ sáu tới đây là ngày lễ Giáng sinh của chúng ta sẽ suy nghĩ về tình yêu của Giáng sinh. Đặc điểm ở đây tức là muốn nói lên những cái nét đặc trưng, những cái nét rất là riêng biệt mà Đức Chúa Trời đã chọn để Ngài đi vào ở trong trần gian này. Có một cô gái mang tên là Vera Femak, là một người ở tại nước Cộng hòa Nhân dân Séc. Cô gái này bị chồng của mình phản bội, lòng của cô thì rất là tức tối và muốn tìm cách để giết người chồng, nhưng sợ không dám ra tay để giết chồng, vì vậy đã chọn một cách giải quyết khác, đó là tự tử. Khi cô leo lên trên lầu 3 để nhảy xuống tự tử thì cái kết quả đó là cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà chồng của cô thì chết. Cái lý do chồng của cô chết đó là khi cô nhảy ở trên lầu xuống thì anh chồng ở trong nhà vừa đi ra ngoài sân, cô rớt trúng anh chồng cho nên anh chồng chết. Thưa quý vị, cô gái này đã làm được cái điều mà cô không dám làm trước đó, nhưng mà trong tình cờ thì cô đã làm được. Cô đã giết cái người chồng mà cô đã bị phản bội đó. Cô gái thì chỉ làm được một công việc trong tình cờ, nhưng sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu ở nơi đất này không phải là một sự tình cờ. Chúng ta đã được nói đến rất là nhiều kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ lúc ban đầu như thế nào. Vì vậy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cho cái việc Chúa Giáng sinh không phải là một tình cờ, nhưng là một kế hoạch kỳ diệu. Và hôm nay khi chúng ta nói về những cái nét đặc trưng ở trong sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, khi chúng ta muốn nói đến đặc điểm nào đó của một cái gì, có nghĩa là chúng ta nói lên một cái điểm tốt của một cái vật đó. Ví dụ như mua một cái laptop, một cái computer thì nó có những cái điểm đặc biệt gì cho chúng ta. Chọn một cái tivi thì nó có những đặc điểm gì. Chọn một chiếc xe thì có những cái đặc điểm gì. Cho nên nó là những cái điều tốt để nói về những vật mà chúng ta muốn có nó. Tuy nhiên qua câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời đã lựa chọn những điều mà khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy dường như là nghịch lý, nhưng nó lại tỏ ra được một Đức Chúa Trời quyền năng, khôn ngoan và toàn hảo. Qua câu chuyện Giáng sinh của Chúa và qua ba câu Kinh Thánh chúng ta đã đọc với nhau trong sách Luca đoạn 1 từ câu 26 tới câu 28, chúng ta sẽ suy nghĩ đến những cái nét đặc trưng của Chúa ở trong việc Giáng sinh, đó là Chúa đã chọn từ những điều bất chính. Thứ hai đó là Chúa chọn từ những điều bất khả. Và thứ ba là Chúa chọn từ những điều bất toàn. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Thì Chúa xin đến với chúng con trong thời gian này và giải đầy lời của Chúa cho chúng con, để chúng con thấy được từ những điều mà Đức Chúa Trời lựa chọn, Ngài bày tỏ ra rằng Ngài là một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời khôn ngoan, một Đức Chúa Trời kỳ diệu. Ngài đã lựa chọn chúng con cũng để bày tỏ quyền năng của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài và sự kỳ diệu của Ngài. Xin cho chúng con có thể trở thành những con người mà Chúa lựa chọn và đáp ứng đúng mục đích. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa dạy dỗ cho chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta suy gẫm với nhau cái nét đặc trưng thứ nhất của Giáng sinh, đó là Chúa chọn từ những điều bất xứng. Câu 26 nói rằng vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee. Thành Nazareth là một thành phố nhỏ nằm ở phía bắc vùng Galilee. Ở trong xứ Galilee này, ai thì cũng biết Nazareth đó là một thành phố không có giá trị, không có đào tạo ra một nhân vật tài năng nào ở trong cái thành phố đó cả. Người ta chỉ cần dùng cái danh từ Nazareth, ví dụ như mày là đồ Nazareth, có nghĩa là một câu chửi nhục mạ, bởi vì Nazareth là một thành phố không ra gì cả. Đất thì khô cằn, người ở tại đó cũng kém cỏi, nhưng ở tại đó lại chứa đựng hai nhân vật mà Đức Chúa Trời lại muốn sử dụng, đó là Mary và Joseph. Mary và Joseph là người xứ Nazareth, trong khi Nazareth lại làm biểu tượng cho tất cả những điều bất chính. một người đã được Chúa kêu gọi trở thành sứ đồ của Chúa, đó là ông Nathanael. Khi được bạn của mình là Philip giới thiệu rằng anh hãy đến tôi chỉ cho anh xem một đấng tiên tri đến từ Nazareth, thì ông Nathanael đã nói rằng há có điều gì tốt lành ra từ Nazareth chăng? Thưa quý vị, nhưng vương cách của Đức Chúa Trời đó là Chúa chọn tất cả những điều gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian này. Câu gốc của chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Cái phương pháp của Đức Chúa Trời chọn lựa những gì bất xứng là để Ngài bày tỏ chính mình Ngài ra, đó là một đấng quyền năng. Chúa là đấng không chấp nhận tình trạng bất xứng, nhưng Chúa có thể lựa chọn từ những con người bất xứng. Cái phương pháp làm việc của Chúa là như vậy. Chúa đã không chọn Jerusalem để trở thành nơi mà Ngài giáng sinh ra làm người, nhưng Chúa lại chọn Bethlehem nhỏ bé. Chúa đã không chọn cung điện của Herod để vào đó mà làm người, nhưng Chúa lại ra đời ở trong một cái máng cỏ. Tại sao Chúa lại lựa chọn những cái điều bất xứng như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài, cảm thương cho nhân loại chúng ta đang sống ở trong tình trạng khốn khổ của tội lỗi. Ngài đã đến làm người, mà cái danh xưng của Ngài được gọi là Giê-xu Nazareth. Như tôi nói với quý vị là nếu dùng cái danh từ Nazareth, người ta có thể chửi một người khác, hạ nhục một người khác. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta đến làm người lại mang cái danh xưng là Giê-xu Nazareth. Nhưng cái danh Giê-xu Nazareth đó, nó không nhục chút nào cả, nó không xấu chút nào cả, nhưng nó biểu tượng về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở tại thành phố Capernaum, khi Chúa Giê-xu đến tại đó giảng, có một người ở trong nhà hội bị quỷ ám, và vừa thấy Chúa thì quỷ ở trong người đó đã la lên rằng lại Giê-xu Nazareth, Ngài đến để diệt chúng tôi trước kỳ sao? Ma quỷ sợ hãi cái danh Giê-xu Nazareth đó. Khi Chúa đến ở tại thành Jericho thì có một người mù mang tên là Ba-ti-mê đã kêu cầu với Chúa rằng lại Giê-xu Nazareth, xin Ngài thương xót lấy con. Khi Chúa ở trong vườn Gethsemane cầu nguyện trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, thì bọn lính đã tìm đến đó để bắt Chúa theo như cái sự chỉ điểm của ông Judas. Chúa hỏi rằng là các ngươi đi tìm ai? Họ nói rằng tìm Giê-xu Nazareth. Khi họ chỉ nhắc đến cái tên Giê-xu Nazareth, Chúa nói rằng chính ta đây, thì lập tức cả bọn lính đều bị ngã nhào. Cái gì đã làm đó tất cả những cái sự kiện kỳ diệu đó? Tại vì Giê-xu được gắn liền với Nazareth. Chúa của chúng ta khi Ngài chịu chết, đóng đinh trên thập tự giá, thì người ta đã làm một cái bảng hiệu trên đó: Giê-xu Nazareth là vua của dân Giu-đa. Ở trên thập tự giá đó, Chúa đã cảm thương cho con người tội lỗi của chúng ta đến mức là Ngài phải chịu chết như là một tội nhân bị bỏ. Chúa cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi, dầu rằng kẻ xử án của Chúa đã tuyên bố rằng không thấy ở trong Chúa có một điều tội lỗi nào cả. Thưa quý vị, câu chuyện Chúa Giê-xu bước vào trong thế gian này, nó không phải là một sự tình cờ, nhưng là một chương trình Đức Chúa Trời đã định sẵn. 700 năm trước đó, Chúa đã dùng tiên tri Ê-sai nói lên rằng Chúa là một đấng quyền bính, một Đức Chúa Trời trở thành người, một đấng uy quyền đã trở thành một kẻ bị người ta khinh dễ. Ê-sai nói rằng ai có thể tin được những điều mà chúng tôi sẽ ra truyền. Đây là một điều khó tin. Ông nói rằng Ngài đến để mang lấy bệnh tật của chúng ta, Ngài gánh lấy đau khổ của chúng ta, mà chúng ta tưởng rằng Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập. Ê-sai nói rằng bởi sự sửa phạt của Ngài chúng ta được bình an, bởi lần roi của Ngài chúng ta được lành bệnh. Ngài bị bức hiếp nhưng mà không mở miệng. Ngài giống như là một con chim con trước mặt kẻ làm thịt, giống như là một con chim canh ở trước mặt kẻ hớt lông, Ngài không hề mở miệng. Tại sao? Tại vì Đức Giê-hô-va lấy làm vui để đặt cho Chúa Giê-xu phải chịu những điều đó. Việc mà Chúa bước vào ở trong những cái điều kiện bất xứng của con người đã là một chương trình của Đức Chúa Trời, bày tỏ về sự khôn sáng của Đức Chúa Trời. Đối với hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, đối với con người của chúng ta ngày hôm nay, Đức Chúa Trời chọn ai? Paulo đã viết cho hội thánh Corinto và câu 28, 29 chọn làm câu gốc của chúng ta, nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém và bị khinh chê ở thế gian. Paulo nói rằng hãy nhìn lại trong vòng anh em, có ai là học thức không? Có ai là giàu có không? Có ai là khôn ngoan không? Không. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn những sự nghèo nhạt ở trong thế gian để khiến cho những kẻ giàu có phải hổ thẹn. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ dại dột ở trong thế gian để khiến cho những người khôn ngoan ở trong thế gian này phải hổ thẹn. Đức Chúa Trời đang làm một cái công việc lạ lùng là Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài ở trong sự lựa chọn này. Vì vậy khi thiết lập hội thánh của Chúa, trong hội thánh của Chúa không có những người có uy quyền ở trong thế gian. Trong hội thánh của Chúa không nhiều người có những địa vị nào đó ở trong thế gian, không nhiều người giàu có về của cải đời này, nhưng Chúa đã chọn những con người bất xứng như tôi, như quý vị, những con người yếu khôn ngoan, những con người không có quyền thế, để làm gì? Để bày tỏ về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Viết thư cho người Ê-phê-sô, ông Phaolô nói rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Ngài cậy vào trong hội thánh của Ngài để mà tỏ ra cùng với các kẻ cầm quyền ở trên trời. Cái việc mà Chúa lựa chọn những con người không có giá trị này, có lẽ các thiên sứ ở trên trời đều phải ngạc nhiên. Tất cả những cái quyền bính thiên thượng đều phải ngạc nhiên là tại sao Chúa lại lựa chọn những con người tầm thường như vậy. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ trong cái chỗ là Ngài lựa chọn những con người tầm thường này để khiến họ trở thành những con người phi thường. Từ những điều bất xứng, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra quyền năng của Ngài. Từ những con người bất xứng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ được tôn trọng. Vì vậy, đến thành Nazareth là một biện pháp của Đức Chúa Trời để Ngài làm cho Nazareth đó trở thành tôn trọng. Cái tên tuổi của làng Nazareth trước đây có lẽ không ai quan tâm đến, nhưng kể từ khi Giê-xu được gọi là Giê-xu Nazareth thì cái tên Nazareth đó nó đã được lưu truyền ở nhiều nơi. Thưa quý vị, điều thứ hai mà chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa có thể chọn từ những điều bất khả. Câu 27 nói rằng Chúa đến ở tại làng Nazareth đó để gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giô-sát thuộc gia tộc David, và trinh nữ này tên là Mary. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là Ngài phải mượn cung lòng của một trinh nữ ở trong trần gian này để vào đời mang lấy xác thịt như chúng ta. Cái lý do là Chúa phải mang xác thịt như chúng ta là bởi vì Ngài phải diệt trừ tội lỗi trong xác thịt. Tôi và các ông bạn cho em phạm tội trong xác thịt của mình, cho nên Chúa phải mang lấy cái xác thịt đó để rồi Chúa phải chịu cái sự đoán phạt, thì cái sự đoán phạt đó nó mới có giá trị cho chúng ta. Nhưng điều lạ lùng đó là để thực hiện cái sự giáng sinh của Chúa thì Chúa lại đến Nazareth là một chỗ bất xứng đó để chọn lấy một trinh nữ mà ra đời. Chọn một trinh nữ để sanh con vào đời, đó là một chuyện bất khả. Đó là một điều không thể có được. Ngay cả chính Mary này cũng ngạc nhiên khi mà Chúa chọn mình trở thành một người có ơn trong việc sanh hạ Chúa Giê-xu. Thì Mary đã đặt câu hỏi với Chúa rằng, thưa Chúa, tôi không hề ăn ở với một người nam nào, thì làm sao chuyện này nó có thể xảy ra? Điều này vượt ra ngoài sự suy tưởng của con người. Không thể nào một trinh nữ tự nhiên không lập gia đình, không ăn ở với một người nam mà lại sanh con được. Vì vậy Mary đặt câu hỏi đó là một điều tự nhiên của tất cả những tâm trí con người bình thường nói. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ nói rằng là không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Đây là điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn những sự bất xứng để bày tỏ về quyền năng của Ngài. Thì bây giờ Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài ở trong việc chọn những điều bất khả hay là những con người không có khả năng. Chúng ta thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã lựa chọn Mary, mà Kinh Thánh nói rằng đó là một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Joseph. Sự lựa chọn này của Chúa rất là hợp lý. Nếu như Chúa chọn một người trinh nữ bình thường mà thôi, thì việc mà Chúa Giê-xu vào trong đời này, trinh nữ đó sinh ra, nó cũng sẽ xảy ra giống như là Mary đã sanh Chúa Giê-xu ạ. Nhưng mà nó sẽ có những cái tiếng tăm không tốt phải không? Người ta sẽ nói rằng Chúa Giê-xu là một thứ con hoang, bởi vì sanh mà không có cha.
Nhưng Đức Chúa Trời khôn ngoan ở trong cái việc lựa chọn Mary đã hứa hôn với Joseph. Vì vậy nhân loại sẽ không thể kết tội Chúa Giêsu là một đứa con hoang được, bởi vì đó là một người thiếu nữ được lập gia đình. Cho nên cái sự lựa chọn của Chúa đó là một điều nhiệm màu. Điều thứ hai, nếu như Chúa chỉ chọn một trinh nữ bình thường thôi, phép lạ xảy ra, người trinh nữ đó sanh con, thì rồi ai sẽ là người chăm sóc cho cái đứa con đó lớn lên? Nếu như người thiếu nữ đó chưa có chồng, Chúa đã chọn một tình trạng hoàn hảo nhất để vào đời, đó là trinh nữ Mary này đã hứa hôn. Mà một điểm đặc biệt Kinh Thánh bày tỏ đó là cả hai người này đều thuộc về gia tộc của David. Nó làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời đã nói ở trong Kinh Thánh từ trước đó. Vì vậy mà sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là một cách để Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Chúa Giêsu ra đời không bị mang tiếng xấu là một đứa con hoang, và Chúa Giêsu ra đời có sự chăm sóc của Giô-sép khi Ngài ở trong tuổi thơ ấu lớn lên. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Việc mà Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ được hứa hôn, nó trở thành hợp pháp ở trong tầm nhìn của tất cả mọi con người. Và việc mà Chúa đã lựa chọn một trinh nữ chưa hề ăn ở với chồng của mình, điều đó diễn tả về sự tinh sạch cần thiết mà Chúa đã sử dụng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự lựa chọn này của Đức Chúa Trời. Phương pháp của Đức Chúa Trời là Ngài chọn từ những điều bất khả. Câu gốc của chúng ta nói rằng ngay cả những gì không có để những gì đã có sẽ ra hư không. Đức Chúa Trời lựa chọn từ những điều không có để làm cho những gì mà con người đang lấy làm tự hãnh diện mình đã có đó đều sẽ trở thành hư không. Trước đây có một tờ báo Associated Press đã đăng một cái câu chuyện ở tại Pháp, xảy ra một người Pháp mang tên là Alfred François Raffet. Anh này ở trong tuổi 47 đã thỏa thuận cùng với một bà cụ mang tên là Jean Canen, tuổi 90 rồi. Mỗi tháng anh ta sẽ trả cho người phụ nữ này $500, cho đến chừng nào bà chết đi thì cái nhà của bà sẽ trở thành cái tài sản của anh ta. Đây là một lối trao đổi hợp pháp thường xuyên xảy ra ở tại Pháp, bởi vì hai bên cùng có lợi. Có lợi là cái người già mà họ có nhà đó, họ sẽ dùng cái tiền đó để sinh sống, nghĩa là họ có cái thu nhập để sinh sống trong cuộc sống của họ. Còn cái người mà mua cái nhà đó, thì nếu cái người kia mà họ chết sớm chừng nào thì mình sớm có cái nhà chừng đó. Cho nên đây là một việc mà cả hai bên cùng có lợi và thường xuyên xảy ra. Nhưng có một điều không ngờ cho anh Joffrey này, đó là bà cụ Carmen này đã trở thành một trong những người có tuổi thọ cao nhất thế giới. Bà ta thọ cho đến 122 tuổi. Bà vẫn còn sống, trong năm bà 122 tuổi, trong khi anh Raffet này đã chết vào tháng 12 năm 1995, lúc đó anh ta mới có 77 tuổi thôi. Cái tính toán của Raffet là làm sao cho mình có lợi. Thế nhưng cuối cùng anh ta đã phải trả tất cả là $148,000 cho một cái nhà mà anh ta chưa hề bước chân vào trong đó để ở một ngày nào cả. Và theo như cái hợp đồng mà họ đã thỏa thuận trước đó thì người thân của anh Raffet này cũng vẫn phải trả tiếp tục mỗi tháng $500 cho đến chừng nào bà cụ đó chết đi thì cái nhà đó mới trực thuộc về. Thưa quý vị, sự khôn ngoan của đời này chỉ là điều dạ dột trước mặt Đức Chúa Trời. Con người đưa ra những biện pháp để tự giải cứu bản thân mình, nhưng mà sự khôn ngoan của đời này là dạ dột của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn những điều bất khả để làm cho nó trở thành khả thi. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra cõi vật chất này, Chúa sáng tạo từ cái gì? Ngài có dùng thứ nguyên liệu có sẵn nào không? Không. Từ cái chỗ không có, Ngài đã tạo ra cái cõi vật chất mà chúng ta đã thấy. Từ những điều mắt không thấy, Chúa bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài để tạo ra thành cái thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay. Trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Chúa làm những điều con người không thể hiểu được. Tại sao Chúa chọn một Môi-se ngậm nghịu lại trở thành một người lãnh đạo? Bởi vì sự khôn ngoan của Chúa. Tại sao Chúa chọn Giác-thê là một người bị dân Israel xua đuổi lại trở về để lãnh đạo người Israel mà tấn công người Amon? Bởi vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa lại chọn một David bé nhỏ lại có thể tiêu diệt được gã khổng lồ Philippines Goliath thật to lớn đó? Tại vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa có thể chọn một Joseph là một tên nô lệ lại có thể trở thành tể tướng của nước Ai Cập? Tại vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa có thể chọn một Phi-e-rơ đánh cá mà phải làm cho những người Pharisee ngậm miệng khi nói về Chúa Giê-xu? Tại vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn, Ngài lựa chọn từ những điều bất khả, nhưng Ngài làm những điều đó trở thành khả thi. Ở trong sách Cô-rinh-tô, Phao-lô nói như thế này: khi tôi yếu đuối thì đó là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là cái cách Đức Chúa Trời làm việc. Ông nói rằng tôi có thể làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Chính sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ vùi giúp cho những kẻ mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Vì vậy, ở trong sự phục vụ Chúa của tôi và quý vị, đôi lúc sự e ngại rằng là mình không có khả năng, e ngại rằng là những người khác sẽ cười chê mình, e ngại rằng là chúng ta không có đủ những cái điều kiện, vì vậy mà chúng ta không dám dấn thân ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những người nào chấp nhận sự lựa chọn của Chúa thì họ đều có thể trở thành những con người phi thường để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa đã chọn những điều bất khả để Chúa khiến những điều bất khả đó trở thành có ích. Chúa đã chọn những con người bất khả để Chúa hành động ở trong họ và hành động qua cuộc đời của họ. Vì vậy, Chúa đến thành Nazareth là một nơi bất xứng. Chúa đến để gặp trinh nữ Mary là một con người không thể sanh con, nhưng đã vào đời qua cái biện pháp đó bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa chọn từ những điều bất toàn. Câu 28, vào gặp Mary, thiên sứ nói rằng: xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Tại sao thiên sứ lại nói điều này? Hỡi người được ơn hay là hỡi người được hồng phúc? Khi nói đến một người được ơn có nghĩa là vốn con người đó không có một cái điều gì tốt lành cả, không có một điều gì đáng giá ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Nhưng Đức Chúa Trời chọn một người để làm ơn cho người đó. Vì vậy, thiên sứ đến chúc mừng cho Mary. Cô là một người không có giá trị gì cho Đức Chúa Trời, cô bất toàn ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời lựa chọn cô để trở thành một người toàn hảo ở trong cái kế hoạch vào đời của Đức Chúa Trời. Đây là biện pháp làm việc của Chúa. Chúa luôn luôn ban ơn cho những con người bất toàn. Đức Chúa Trời có thể ban cho nhiều ơn, nhưng có một thứ ơn lớn nhất Đức Chúa Trời ban cho những người đặt lòng tin nơi Chúa, đó là gì? Chúa ở cùng người đó. Chúa có thể ban cho chúng ta những ơn màu nhiệm khác nhau, nhưng không có sự ban cho nào lớn cho bằng là Chúa ban chính mình Ngài để ở với những kẻ mà Ngài đã lựa chọn. Tiếc thay, có nhiều người thì chỉ chú trọng đến những thứ ơn khác Đức Chúa Trời ban cho mình. Mong rằng Chúa cho mình giàu, mong rằng Chúa cho mình địa vị, mong rằng Chúa cho mình có một tài năng nào đó, hay là có một dấu lạ nào đó có thể làm ra, nhưng chúng ta lại gạt bỏ Chúa ra bên ngoài. Đây là sự dại dột hết sức mà ma quỷ lừa dối chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng cái điều chúng ta cần nhất không phải là ơn để có những điều khác, nhưng là Chúa ở cùng chúng ta. Môi-se đã được Chúa lựa chọn để trở thành người lãnh đạo dân sự của Chúa, thì ông đã nói với Chúa điều gì? Ông nói rằng nếu Chúa không đi cùng con thì xin Chúa đừng sai con. Ông biết rằng nếu Chúa không ở cùng thì ông không thể hoàn thành được. Dầu ông có thể có được một số vốn liếng học thức nào đó của người Ai Cập thì điều đó không đủ cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Bây giờ ông đã trở thành già nua rồi, tất cả những điều mà ông đã kinh nghiệm đó chưa chắc có giá trị gì cả. Nên ông nói rằng nếu Chúa không đi cùng con, hay là nói cách khác, nếu Chúa không ở với con thì xin Chúa đừng sai con đi. David cũng đã từng nói rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng không sợ vì Chúa ở cùng. David không nói rằng là tôi đi trong trũng bóng chết thì Chúa vẫn cứ làm cho tôi mạnh. David không nói rằng là tôi đi trong trũng bóng chết thì bóng chết nó không làm gì tôi được. Nhưng ông nói rằng là vì Chúa ở cùng tôi. Cho nên nhận biết được cái sự việc Chúa ở cùng đó là một điều quan trọng. Chúng ta kỷ niệm Giáng sinh, Chúa Giêsu vào trong đời này, danh hiệu của Ngài được xưng là gì? Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nếu kỷ niệm Giáng sinh mà thật sự Chúa Giêsu không ở với chúng ta thì việc kỷ niệm Giáng sinh nó có giá trị gì không? Việc chúng ta tổ chức Giáng sinh hàng năm có giá trị gì không? Việc chúng ta tưng bừng ca hát, làm tiệc hay gì đó có giá trị gì không? Thưa quý vị, sẽ không có giá trị gì hết. Điều quan trọng của lễ Giáng sinh là Chúa đã chọn những con người bất toàn để đến ở với những con người bất toàn đó. Tôi và các ông bà anh chị em đó là những con người bất toàn. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ở trong sự bất toàn của mình để kiện toàn đời sống của chúng ta. Bằng cách nào Chúa kiện toàn đời sống của chúng ta? Chúa phải ở với chúng ta. Chúa không kiện toàn chúng ta bằng cách là Ngài làm một cái thứ pháp màu nào đó, bà la nào đó ở trên chúng ta. Không, Ngài kiện toàn đời sống của tôi và quý vị bằng cách là Ngài đến để ở với đời sống của chúng ta. Ngài có thể sử dụng đời sống của tôi và các bạn cho em ở trên một số những phương diện nào đó khi Ngài đang ơn của Ngài và đồng công với chúng ta trong những ân tử đó. Có một nhà vĩ cầm mang tên là Fritz Kreisler, là một người Mỹ gốc Áo, sống ở trong cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Đang là một con người rất là hào phóng. Ông ta làm ra được bao nhiêu tiền thì giúp đỡ cho những người nghèo khó hết. Một ngày nọ thì có người giới thiệu cho ông ta có một chiếc vĩ cầm, một chiếc đàn violon rất là nổi tiếng và cái âm thanh của nó hay vô cùng hay. Dĩ nhiên là người trong nghề thì rất muốn mình sẽ sở hữu cái chiếc đàn đó. Anh đến gặp người bán cái chiếc đàn đó để mua, nhưng mà người nãy này rất tiếc chiếc đàn đó đã được bán cho người khác. Bởi vì Fritz phải chờ đợi một thời gian để anh ta có tiền thì mới trở lại mua chiếc đàn đó. Nhưng mà khi trở lại mua thì chiếc đàn đó đã bị bán rồi. Cảm thấy tiếc nuối vì mình không sở hữu được cái chiếc đàn nổi tiếng đó. Fritz đã tìm tới cái người chủ mới đang sở hữu chiếc đàn đó. Và khi ông ta nhường lại chiếc đàn đó cho mình. Nhưng người chủ mới nói rằng không, đây là một trong những món gọi là sưu tập của tôi. Nó nằm ở trong cái collection của tôi rằng tôi không thể thiếu nó được. Vì vậy xin lỗi, tôi không thể nhường được cho ông. Fritz cảm thấy rất là tiếc nuối. Anh ta phải trở về. Nhưng mà trước khi trở về thì Fritz đã nói với người chủ của bộ sưu tập đó rằng là tôi xin ông cho phép tôi được thử cái đàn này một lần được không? Lần cuối cùng trước khi nó vĩnh viễn được đặt vào ở trong cái bộ sưu tập của ông mà không còn ai rớ tới nó nữa. Người này đồng ý để cho Fritz thử tiếng đàn. Là một người đánh vĩ cầm nổi tiếng, Fritz đã bày tỏ một cái âm điệu hết sức là du dương qua cái đàn nổi tiếng đó. Và cái âm điệu của Fritz đã làm cho người chủ mới nghe được. Thì ông ta đã nói với Fritz như thế này: Fritz, anh hãy lấy cái đàn này đi, tôi không có quyền giữ nó. Anh hãy mang nó đi và để cho cả thế giới có thể nghe được cái âm thanh tuyệt vời của nó. Tôi và các ông bạn cho em là những con người bất toàn. Đức Chúa Trời kiện toàn đời sống của chúng ta bằng cách là Ngài đặt sự sống của Ngài ở bên trong chúng ta để làm cho cả thế giới này nhận biết về một Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời đã kiện toàn đời sống chúng ta trở thành những con người toàn hảo, phục vụ một cách hữu ích cho Chúa. Nếu chúng ta không sử dụng những điều kiện Chúa đã biến mình trở thành toàn hảo để Chúa sử dụng, thì những gì chúng ta có đều sẽ trở thành mai một. Những gì Chúa đã làm cho chúng ta đều sẽ trở thành vô ích. Đức Chúa Trời đến là để ban ơn. Xin chúc mừng cô, người được ơn, Chúa ở cùng cô. Xin chúc mừng các ông bạn cho em, mừng bởi vì chúng ta là những người đã nhận được ơn của Chúa và Chúa đang ở cùng với chúng ta. Ban ơn nó là một cái bản chất của Đức Chúa Trời, bất kể con người chúng ta ra như thế nào đi nữa. con trời đã giáng thế, đó là ơn ban của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Và Thánh Kinh nói rằng bởi ân điển mà tôi và quý vị được cứu. Trong cái ơn đó mà ngày hôm nay chúng ta trở thành những người con của Chúa. Bởi ơn của Chúa mà Mary và Joseph có thể nhận lãnh cái sứ mệnh và hoàn thành cái sứ mệnh của họ. Một mình họ không thể tự hoàn thành được cái sứ mệnh này. Bởi ơn của Chúa mà các sứ đồ đã hoàn thành được sứ mệnh của họ và tên của họ còn ghi lại ở trong cõi đời đời. Bởi vì các tên đó được ghi ở trong các nền của thiên đàng. Bởi ơn của Chúa, công khó của tôi và các anh bạn chị em cũng sẽ không trở thành vô ích đâu. Chúa dùng mỗi người trong chúng ta giống như là một viên đá để xây nên nhà của Chúa. Chúa dùng mỗi người trong chúng ta giống như là một chi thể để tạo ra thân thể của Chúa. Các anh bạn chị em ơi, xin đừng bỏ cái vị trí của mình. Nếu như chúng ta làm được việc gì ngày hôm nay là bởi vì Chúa đã làm qua cuộc đời của chúng ta. Ai tự hào, hãy tự hào mình ở trong Chúa. Nếu cần phải khoe, hãy khoe mình về việc chúng ta đã được kinh nghiệm về Chúa. Có một giáo sư thực vật trong một lớp học của mình, ông ta cầm một cái hạt giống màu nâu. Ông nói với các học sinh của mình rằng là tôi biết rõ tất cả những hợp chất đã cấu tạo nên cái hạt giống này. Trong đó nó bao gồm hydro, nó bao gồm carbon, nó bao gồm nitro, vân vân. Ông nói với lớp và ông nói rằng tôi biết chính xác từng tỷ lệ của mỗi vật và bản thân tôi có thể tạo ra một cái hộp giống như thế này. Các em học sinh vỗ tay và hỏi rằng thưa thầy, như vậy đem cái hạt giống mà thầy làm ra đó trồng nó có mọc lên không? Thầy nói không. Cái sự khác biệt đó là khi tôi bỏ hột giống của tôi xuống đất đó, thì hột giống đó nó sẽ bị vữa ra ở trong đất. Sự mau nhiệm của hột giống Đức Chúa Trời đó là nó chứa đựng cái gọi là sự sống ở trong đó. Vì khi Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta thì Ngài đặt sự sống của Ngài vào trong tôi và các ông bà anh chị em. Tôn giáo trong đời này có thể tạo ra những con người đạo đức cho thế gian. Nhưng chỉ có tin lành của Đức Chúa Trời thì mới tạo ra những con người mang sự sống của Đức Chúa Trời. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời kiện toàn đời sống của tôi và quý vị. Từ những con người bất toàn, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người toàn hảo để chúng ta hoàn thành được những sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta trên đất. Và rồi trong cõi đời đời, tôi và quý vị sẽ bước vào để ở với Ngài một cách vĩnh viễn. Buổi sáng hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị một cách ngắn hơn. Vì sau thời giờ này quý vị sẽ thi bài thi trắc nghiệm Kinh Thánh. Chúng ta cần một thời gian để hoàn thành cái bài thi của chúng ta đó. Tuy nhiên, suy nghĩ lại những điều nhiệm màu của Giáng sinh, suy nghĩ lại những niềm vui của Giáng sinh và những nét đặc trưng của Giáng sinh. Mùa Giáng sinh năm nay, Chúa Giê-xu có để lại trong lòng của các ông bà anh chị em điều gì khác hơn không? Nó có điều gì chi phối trên đời sống của chúng ta để làm chúng ta yêu Chúa nhiều hơn không? Nó có điều gì tác động để đời sống tôi và quý vị hầu việc Chúa nhiều hơn không? Để khi giờ thờ phượng Chúa nhiều hơn không? Đọc lời của Chúa nhiều hơn không? Xin Chúa giúp đỡ để tất cả những gì chúng ta học nó không trở thành vô ích. Đức Chúa Trời đã chọn những điều thấp kém, những kẻ bị khinh chê ở thế gian này, ngay cả những điều không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không có một người nào có thể khoe khoang được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể khoe về những gì chúng ta đã làm, về những gì chúng ta đã có. Nhưng chúng ta có thể khoe về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài giáng thế để ở với chúng ta và hành động qua đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban phước khen tất cả các ông bà anh chị em. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh nhắc nhở lại cho chúng ta về sự lựa chọn, Chúa lựa chọn mình. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta có thể hoàn thành cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa vì sự lựa chọn trong tin lành của Đức Chúa Trời là điều vượt ra ngoài sự hiểu của loài người chúng con. Đức Chúa Trời có thể lựa chọn từ những điều bất xứng để làm cho những điều đó trở thành có giá trị. Nên khi Ngài lựa chọn chúng con là những kẻ bất xứng thì Ngài làm cho chúng con trở thành giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, và điều đó bày tỏ về quyền năng của Chúa trong cuộc đời chúng con. Đức Chúa Trời đã lựa chọn từ những điều bất khả để rồi Ngài biến tất cả những điều bất khả đó có thể đem lại những cái giá trị cho Đức Chúa Trời. Ngài đã lựa chọn chúng con là những con người không có khả năng trong sự phục vụ Chúa, nhưng Ngài đã hành động ở bên trong chúng con, bởi vì Ngài bày tỏ về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua hội thánh của Ngài. Ngài bày tỏ sự khôn ngoan đó qua từng cá nhân trong chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã lựa chọn những con người bất toàn ở trong thế gian này để bày tỏ về sự toàn hảo của Ngài. Chính điều đó mà chúng con đã là những con người bất toàn được Chúa lựa chọn để Ngài kiện toàn đời sống của chúng con. Ngài làm cho đời sống chúng con trở thành toàn hảo bởi sự sống mà Chúa đặt vào bên trong chúng con. Chúa ơi, tôn giáo không thể làm thay đổi được cuộc đời chúng con. Tôn giáo không thể làm cho một con người trở thành giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng con và đặt sự sống của con Đức Chúa Trời bên trong để khiến cho chúng con trở thành giá trị cho Chúa. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện một lòng cùng nhau phục vụ Chúa, cùng một lòng để làm cho danh Đức Chúa Trời của chúng con được tôn cao. Trong những ngày chúng con kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa ở nơi đất này, xin Chúa cho chúng con dâng tất cả mọi sự vinh hiển quy thuộc về Chúa của chúng con. Khi chúng con hát để ca ngợi Chúa, khi chúng con phục vụ ở trên một cái lĩnh vực nào đó, khi chúng con mời một người bạn của chúng con đến để nhận biết về tin lành của Đức Chúa Trời, sự ao ước của chúng con là qua những gì chúng con làm, Chúa sẽ đồng công với chúng con để bày tỏ sự sống của Ngài ra, bày tỏ về sự khôn ngoan của Ngài ra, bày tỏ về quyền năng cứu rỗi của Ngài ra cho những người bạn, cho những người thân yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa đẹp lòng về mỗi đời sống của chúng con trong những ngày còn lại của đời mình. Chúng con tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc phước cho. Sau thời giờ này, những tín hữu chúng con sẽ cùng nhau thi bài thi trắc nghiệm Kinh Thánh. Những lời mà chúng con đã học, đã suy gẫm, đã tìm hiểu trong những tuần lễ qua, là Chúa xin cho chúng con có thể ghi nhớ được điều thực sự Chúa đang muốn phán bảo với hội thánh của Ngài. Chúng con không muốn rằng những bài làm của chúng con chỉ để được điểm tốt, nhưng chúng con ao ước rằng lời Đức Chúa Trời phán đi vào trong lòng của chúng con, để chúng con trở thành những con người sống giá trị cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban phước lại trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng con. Và trong những ngày tới đây, chúng con sẽ kỷ niệm về sự giáng thế của Chúa trong tối thứ sáu. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa trong sự nhóm lại và làm cho lòng của chúng con tràn ngập sự vui mừng. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.